chúng tôi giảng tiếp chương thứ 9 là thư khuyên bạn hữu. Đây là một người bạn đồng tu của Ngài. Khi mà trước nhờ Ngài Quyền Sách, tức là Quyền Sách và Quyền Lãng là huynh đệ, khuyến khích Ngài tới với Lục Tổ, cho nên đây là những người bạn rất là chí thiết đồng tu, gửi thơ nói chuyện với Ngài, và Ngài Quyền Giác đáp lại cái lời ở sau. Thì chúng ta thấy cái đạo lý nó đầy đủ ở trong bức thơ của Ngài đáp. Thư mời đại sư về núi của thiền sư Quyền Lãng ở núi Tá Khê, huyện Phổ Dương, Vũ Châu. Từ buổi đến Linh Khê, tâm ý thảnh thơi, thường chống gậy rong chơi trên đảnh non cao thấp, phủi sạch thất đá hang núi ngồi yên. Trong ra muôn dặm tùng xanh hồ biếc, trăng sáng tự xanh gió đùa mây trắng, hoa đẹp cỏ thơm chim rừng tha ngậm, xa gần đều nghe vượng hú từng hồi. Lấy cuốc gối đầu cỏ êm làm nệm, đường đời lao sao tranh giành nhân ngã, tâm địa chưa đạt nên mới như thế. Như có thì giờ mong được gặp nhau. Đây là cái bức thư của Ngài Quyền Lãng gửi cho Ngài Quyền Giác. Như vậy thì đọc cái bức thư ngắn gọn này, chúng ta thấy Ngài Quyền Lãng thích ở ẩn trên non xanh để tu hành một mình, sống với cảnh u tịch của núi rừng, cho đó là thỏa mãn đúng với cái nguyện vọng của Ngài. Và bức thư đáp của thiền sư Quyền Giác, đọc bức thư này thì chúng ta thấy được cái tinh thần của người đạt đạo nó rất là rõ ràng. Thư đáp của đại sư Quyền Giác: từ lúc từ biệt đến nay đã mấy năm trường, trong lòng đau đáu nhớ nhung, bỗng nhận được thư của bạn thạch thỏa lòng mong đợi. Sao lá thư chẳng thấy nói đến đạo thể như thế nào, nhưng pháp vị nuôi dưỡng tinh thần cho nên chắc được tịnh lạc. Đây là mở đầu nghe nói rằng tả cảnh ở núi rừng mà không thấy nói thân thể khỏe mạnh hay không, cho nên nói rằng không có thấy nói về pháp thể, nhưng mà tin rằng ở núi lấy cái pháp vị nuôi dưỡng thì chắc là cũng yên ổn vui vẻ. Ngài nói thêm: Quyền Giác tôi từ lâu khâm phục đức âm, chẳng phải dùng lời có thể thuật được. Dìm lòng tiếp tháo một mình ở nơi vắng vẻ, bặt giấu con người ẩn mình trong hang núi, bạn thân không tới lui, chỉ có chim thú qua lại suốt đêm miên miên cả ngày lặng lặng, thấy nghe đều dứt tâm thật vắng lặng. Một mình trên đỉnh núi ở dưới cội cây, lánh sự đông đúc hưởng thức ăn đạo thật hợp với bạn. Đọc cái đoạn này thì chúng ta thấy dường như Ngài Quyền Giác một bề khen ngợi Ngài Quyền Lãng là cái người chịu ở yên nơi vắng vẻ để nuôi dưỡng tinh thần, để tu hành cho được thanh tịnh. Cái điều đó thật là tốt, nhưng mà còn có những điều ở sau. Nhưng mà chánh đạo tịch liêu tuy có tu mà khó hội, bọn tà quyên náo không tập mà dễ thân. Nếu chưa phải là bậc giải khế huyền tông, hạnh hợp với chân thú thì chưa nên ở nơi vắng vẻ ôm ấp sự vụng về suốt một đời mình. Ở đây mấy câu Ngài nói ngược lại với cái ý trên. Ngài bảo rằng nếu người tu mà chưa có thấu được cái lý đạo, mà ở chỗ yên tĩnh tránh nơi quyền ồn náo, thì như vậy chưa phải là cái bậc giải khế huyền tông, hành hợp với chân thú, tức là mình không phải là cái người có cái hạnh, có cái hiểu thấu suốt được cái tâm quyền diệu và cái lý thú chân thật của đạo. Mà nếu ôm ấp cái sự ở yên vắng vẻ thì đó là một đời chịu ôm ấp cái sự vụng về hay sao? Phải nên rộng hỏi bậc tiên tri, thành khẩn khâm phục, chấp vai quỳ gối, chỉnh ý đoan dung, ngày đêm quên nhọc, trước sau hết lòng ngưỡng mộ, khắc phục thanh miệng, trừ sạch biến lười tống cao, chẳng quản hình hài, chuyên tinh chí đạo, mới có thể gọi là lóng thành nơi tích vuông. Phàm muốn đạt được lý diệu quyền chẳng phải là dễ. Kế đến quyết rạch như đi trên băng mỏng, cần phải nghiêng tai để mắt mà vâng theo huyền chỉ, thu thúc tình trần để thưởng thức chỗ kín đáo sâu xa, quên lời mà vui với yếu chỉ, rửa sạch lụy phiền để ăn vị đạo màu. Đêm lo lắng, ngày hỏi han, chẳng lạm tóc tơ. Được như thế thì mới có thể giấu mình trong hang núi, lặng lòng lo toan, không tiếp xúc với mọi người. Đoạn này thì Ngài chỉ rõ ra rằng nếu người tu mà muốn ở trên núi yên tĩnh một mình để chuyên tu luyện thì trước phải làm cái gì? Tức là phải đến cầu học với những cái bậc tiên, hàng tiên tri là tiên giác, đã biết trước mình, đã ngộ trước mình, đến đó mà học để giữ gìn cho oai nghi thân khẩu ý được trong sạch, rồi mới có thể đạt được cái lý huyền diệu của đạo. Mà đạt được lý huyền diệu của đạo thì phải đem hết tâm tư mình nghiêm chỉnh lắng nghe để mà giảng trạch, không có dám xem thường. Được như vậy mới có thể có cái ngày an ổn, có cái ngày được thanh tịnh mà ở non ở núi. Chứ nếu mình chưa có học, mình chưa có hiểu mà ôm cái lòng muốn được yên ở trên non trên núi thì như vậy chưa có hợp. Đó là cái lời Ngài răn. Hoặc có người tâm chưa trông thấy vật thì thành bị ngăn ngại, muốn tránh nơi huyên náo cầu chỗ yên lặng thì suốt cả đời cũng chưa được yên. Huống hồ rừng xanh bát ngát, núi đá chập trùng, thú gầm chim hót, tùng cúc tùm, đá nước trên ven, ngọn gió rung cây, điềm sáng vương vấn, mây mù hòa hợp, vạn vật héo tàn, tươi tốt theo tiết trời, sớm chiều bị những thứ ấy làm hoa mắt. Há chẳng phải là khuyên náo rộn ràng ư? Đó, cái chỗ này Ngài nói rất là rõ ràng. Bởi vì nếu chúng ta tâm chưa thông mà mỗi khi thấy vật, thấy cảnh liền bị ngăn ngại, như vậy mà muốn trốn cái chỗ huyên náo, tìm chỗ yên tĩnh, thì không có chỗ nào gọi là yên tĩnh hết. Tại sao? Tây Ngài kể rừng, hồ rừng xanh bát ngát, núi đá chập trùng, thú gầm chim hót, tùng trúc tùm, đá nước trên ven, ngọn gió rung cay, biển sáng vương vấn, mây mù hòa hợp, vạn vật heo tàn, vân vân, đều là cái chướng ngại hết. Nói chỗ này tôi nhớ ngày xưa lúc chúng tôi cố tình chuyên tu thiền, thì đọc trong kinh A Hàm, tôi thấy có một vài kinh Đức Phật để là cái mũi nhọn. Thì trong cái bài kinh nó đọc, Phật nói rằng người tu thiền, tiếng động và tất cả những cái ồn náo đó đều là những mũi tên, mũi dùi, nó châm chích làm cho người tu nó khó chịu, nó khổ. Cho nên muốn hết những cái động đó, muốn tránh được những cái động đó, đừng bị nó châm, nó dùi ấy, thì phải kiếm nó yên tịnh, núi cao rừng vắng để yên tu. Đọc cái đó cái tôi nghĩ như vậy thì mình muốn tu thiền chắc là phải tránh, tránh duyên. Mà tránh duyên thì đi đâu? Cho nên cái năm 61 tôi được bệnh, bệnh phổi, cái tôi sẵn cái cớ, tôi nói giờ cho tôi ở riêng để trị bệnh, bởi vì bệnh phổi thì ở trong chúng không được. Thì đó là một cái cơ hội tốt, cái tôi mới tìm lên ở trên Bảo Lộc, xin ở các cái am ở chỗ Phương Bối. Mà cái khu đất đó cách đường xe chừng 2 cây số, lên chợ Bảo Lộc thì 7 cây số. Thì tôi yên lòng, ở đây thì thanh tịnh lắm. Nhưng mà khi cách am, cách hết ở rồi, thì mỗi buổi sáng mấy con vượn, mấy con khỉ nó kêu chát tai. Rồi buổi tối mấy con cọp nó rống, nó đi nó rống. Rồi mình ngồi ở trong thách cũng hơi rung rinh. Đó. Rồi thêm cái chuyện nữa là xe chở lê ghim ở Đà Lạt, nó về Sài Gòn, nó lên cái dốc Bảo Lộc đó, đèo Bảo Lộc, nó lên nó ù quá, gian hết cái rừng. Thì tôi nghĩ như vậy thì ở trong rừng cũng không điên luôn. Đó. Không biết làm sao, chỗ nào để tránh được tiếng động. Đó là cái mà tôi thấy rõ ràng mình trốn không có được. Ở trên thế gian này chỗ nào cũng động, mà chỉ là tiếng động khác nhau thôi. Ở thành thị thì tiếng người, tiếng xe, ở rừng núi tiếng cọp, tiếng khỉ, tiếng vượn, đủ thứ tiếng hết, thì có chỗ nào mà không động đâu, phải không? Như vậy cho nên mình muốn tránh tiếng động thì không bao giờ tránh được. Đó là một cái lúc mà tôi cố tình trốn mà trốn không được. Thì sau này tôi ra ngoài Vũng Tàu, cách cái thác ở trên núi, tính ở trên núi là yên lắm, ai ngờ ở dưới chợ tối nào mà có cải lương rồi đó, nó mở ở trên này nghe đủ hết, không có thiếu. Thì lúc vượt rồi trốn cũng không được luôn. Nhưng mà rồi tôi mới đặt câu hỏi, tôi hỏi bây giờ mình tìm chỗ nào ta không có tiếng, chạy lên trên rừng cũng có tiếng, chạy về núi ở Vũng Tàu cũng có tiếng, rồi về thành phố thì cũng có tiếng, thì như vậy chạy đâu chứ phải tiếng. Tôi nói như vậy, nếu mình trốn tiếng thì chắc thế gian này trốn không nổi, không được, không có chỗ mà trốn, chỉ có chung với mồ trốn được thôi, còn hết trai thì trốn không được. Cho nên rồi tôi nghĩ phải chuyển, đừng có quan niệm sợ tiếng nữa. Để chừng đó tôi cũng ở tại Pháp Lộc Lạc Thái Cơ Vũng Tàu, thay vì những cái bữa trước tiếng giọng cổ, tiếng gì ở dưới rạp hát nó vang lên, tôi muốn bịt cái lỗ tai không cho nó nghe, Nhưng mà sau này tôi thấy thôi bây giờ biết tất cả tiếng đều như quyển như quá, mặc nó, qua là mất, không thèm chú ý, kệ nó, không ghét mà cũng không ưa. Thầy nghĩ vậy rồi giữ, đừng khởi ghét, khởi ưa. Thì một lúc cái sao tiếng thì tiếng, tôi là tôi hết sợ nó nữa. Rồi từ đó về sau tôi mới thấy rằng trốn tiếng không được, mà phải nhìn thẳng, biết tiếng, âm thanh nó là hư dối, qua là mất. Sở dĩ nó dính lại là tại vì mình theo nó, mình phân biệt nó hay dở cho nên nó mới dính. Còn nếu qua để cho qua thì bao nhiêu âm thanh cũng không gì trở ngại. Hiểu như vậy rồi thì chừng đó tôi mới thấy dù ở chỗ nào tu cũng không có gì gọi là chướng hết á. Như vậy cái chướng là cái mình không biết, mình cứ sợ nó, và càng sợ thì lại càng gặp, trốn không được. Cho nên bây giờ can đảm nhìn thẳng, quán chiếu nó là hư ảo, qua rồi mất, có gì đâu mà sợ. Và như vậy là từ từ cái tu được yên ổn. Thì đó là cái chỗ mà tôi nói ngày xưa tôi đã mắc kẹt như vậy. Mà trong đây Ngài Quyền Giác Ngài cũng nói cái ý giống như vậy. Nghĩa là tất cả chỗ nào cũng chướng hết, không cái này thì có cái nọ. Ví dụ như không có tiếng người thì có tiếng khỉ, tiếng vượn, tiếng nai, tiếng hươu, đủ thứ. Còn nếu mà cảnh thì không có cảnh thành thị thì cảnh núi rừng, cũng là cây cối, rồi cũng đủ thứ phân biệt. Như vậy trốn đâu cũng không khỏi mấy cái đó. Chỉ nhìn thẳng, biết rõ nó là không thật thì cái gì cũng qua. Cho nên biết hễ kiến hoặc còn vương vít, còn hướng vít thì chạm vào đâu cũng thành vướng mắc. Nếu kiến hoặc mình mà còn kiến hoặc, tức là cái chấp đó, hoặc là lầm, kiến là chấp, cái chấp sai lầm mình nó còn vướng vít thì chạm đâu cũng dính hết trơn. Chỉ mình xả bỏ được cái chấp thì mọi nơi đều tốt. Do đó trước cần phải biết đạo rồi sao mới ở núi. Đó, người tu đây nói, nếu người tu là xuất gia hay là tại gia, muốn ở rừng ở núi thì trước phải thâm nhập được đạo lý. Thì sao ở rừng ở núi mới được? Chưa thâm nhập đạo lý mà muốn lên ở rừng ở núi thì rồi cũng giống như ở thành thị thôi, không có hay ho gì hết.